12. Liễu chi thất đại, trực quan xương đầu diệp lạc, thị thiền na. Tiếp theo.
Rồi cái câu bên đây là liễu minh thất đại, trực quan xương đầu lạc diệp thị thiền na. Mình phải tập liễu minh thất đại. Mình phải tập nhận cho rõ về thất đại. Thất đại là địa đại, thủy đại, quả đại, phong đại, không đại, kiến đại và thức đại. Thì bữa hổm tôi có nói qua rồi đó. Địa đại là tánh sắc chân không, tánh không chân sắc, tức là sắc quẩn ở trong ngũ quẩn. Địa đại là sắc quẩn ở trong ngũ quẩn. Kinh Lăng Nghiêm gọi đó là địa đại. Và vì cái chất sắc quẩn đó, nó thành tựu ra cả hữu tình, cả vô tình. Hữu tình, vô tình đều là có vật chất. Đều là có cái tính vật chất ở trong đó. Do vậy chỉ địa đại tức là sắc quẩn ở trong ngũ quẩn. Mà sắc thì chẳng khác không, không thì chẳng khác sắc. Sắc là không và không là sắc. Phải tư duy quán chiếu cái đó. Cho nên ngay cái không đây là ta làm ra nó mất cái không được. Ta có thể làm mất cái không đó. Bởi vì không người ta có thể làm cho thật sắc. Sắc người ta làm cho nó thật không. Rồi lấy cái không này làm ra vật chất, ra sắc. Rồi từ cái vật chất, cái sắc đó ta biến trở ra nó thật không. Cho nên là sắc là không mà không là sắc. Sắc không khác gì không. Không không khác gì sắc. Ngay trong cái không có vật chất. Ngay trong cái vật chất có cái tự tánh không vốn có của nó. Tại vì cái không đó, tại vì cái không với cái sắc đó đều là cái tánh thanh tịnh mãn nhiên. Khi nào đáp ứng cái yêu cầu của chúng sanh, theo cái yêu cầu của chúng sanh mà nó phát hiện, còn bằng không thì nó không phát hiện, vậy thôi. Nước cũng vậy, lửa cũng vậy. Hả, tôi nói rồi, nước cũng vậy. Nước là ngay đây là có nước, chứ đâu phải là không có nước. Không có nước. Cho nên là lên ở cái vùng Tây Nguyên của tôi đó, các vị sẽ thấy là bỗng dưng vậy, núi vậy là nó lên cái hơi nước ngùng ngục lên vậy đó. Rồi một cái vùng đó mình thấy y như một vùng biển, núi trùng trùng điệp điệp vậy, mà bỗng chợt trong vòng mấy phút là mình thấy một vùng núi đó y như là một cái đại dương trắng xóa, mà không còn thấy núi đồi là gì, cây cỏ là gì. Cái đó là hơi nước nó bốc lên, mà cái hơi nước nó bốc lên đó là nó đụng lại cái hơi lạnh của mây mù. Rồi thì nó rơi trở xuống lại, nó thành nó mưa. Cho nên ở cái vùng núi cao như vậy là mưa nó bất chợt chiếu lắm. Hơi nóng, nó làm cho hơi nước bốc lên. Hơi nước bốc lên đụng cái hơi lạnh ở trên thì nó lại ào trở xuống. Mà mỗi ngày nó có thể làm mấy lần như vậy. Thì sự thật là trong khoảng không gian của cái vùng núi đồi trùng trùng địa điểm của Tây Nguyên đó là nó thường xuyên nó diễn biến nước và không, không và nước. Thế thì cái hơi nước là vậy. Cho nên cái người ta biết nhìn đó, ta nhìn cái mây có nước ở chảnh, mây chưa không có mưa mà ta nhìn ta biết là trong mây có nước. Cho nên mây không cần đi tìm nước, mà nước á, nước mây nặng một lại phèn, nước đi đi mãi không về cùng mây. Mấy mấy lời hẹn nước thề mây, nước đi không lại ha, mây còn lững lơ. Mình sửa văn chương chút vậy đó. Thành ra mây khỏi cần đi tìm nước, nước cũng khỏi cần đi tìm mây. Trong nước có mây, trong mây có nước. Đó là pháp giới nhất chân, pháp giới bất dị. Đó là một là tất cả là một. Đó là cái chân, chân lý duyên sinh của đạo Phật. Lửa thì như tôi nói nhiều lần rồi đó, lửa là không có lửa gì hết. Vậy mà lửa ở đâu cũng có. Ở đây 500 người cầm 500 cái bật lửa này không hề có lửa, mà 500 người cùng bật một cái là có 500 điểm lửa. Nó màu nhiệm như vậy đó. Vạn hữu duyên sanh nó màu nhiệm như vậy đó. 1 triệu người cùng bật lửa là 1 triệu người có 1 triệu cái lửa. Ứng sở thì lượng tuần nghiệp phát hiện là vậy đó. Cho nên không chỗ nào là không có lửa. Đất, nước, gió, lửa, hư không. Hư không cũng vậy, không chỗ nào là không có hư không. Muốn chỗ này mà có hư không là đắp bể cái bình này đi, là ở đây nó biến thành hư không đây ngay. Dỡ cái nắp này ra là dỡ nắp này ra là có hư không ngay ở trong cái khoảng hư không này. Vì cái tánh hư không là thanh tịnh bản nhiên, châu biến pháp giới, nó khắp cùng pháp giới, không chỗ nào không có hư không. Cho nên phải đại dày thì không thấy hư không, mà dỡ ra là có hư không. Ứng sở thì luận từng nghiệp phát hiện, nó đáp ứng cho cái yêu cầu của chúng sanh. Bây giờ lấy cái này mà hứng ra một cái tánh nước, thì tánh nước đó đã làm cho cái hư không đi chỗ khác, là có nước để cho mình uống. Mà mình uống hết rồi thì cái hư không nó trở về trong một cái tánh này. Đó là cái tánh của hư không. Rồi bữa hôm tôi nói tới cái chỗ kiến đại, địa thủy quả thông không kiến. Kiến là cái gì? Rồi cái thứ bảy là thức. Cái kiến đại là trong cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái biết của các vị. Mình học theo dưới thức học có mà. Và chia ra nó có hai giai đoạn. Cái giai đoạn thứ nhất, cái thấy của các vị trong giai đoạn thứ nhất đó, là người ta gọi nó là hiện lượng. Hiện lượng nó đi đôi với cái chữ trực giác, cũng như đây dùng chữ trực quan. Trực quan, trực quan xương đầu lạc diệp thấy thiền na. Trực quan đây là có tới cái nhìn thẳng, còn trực giác thì nó lại là còn một cái giai đoạn nó còn tình cờ bất chợt hơn nữa. Thì cái giai đoạn trực giác là hiện lượng. Tôi nói ví dụ như này nè, nãy giờ ở dưới đó, bà con ngồi dưới dầm lên đây là giờ thấy đó chứ, giờ thấy bình bông đó hết đó chứ. Nhưng mà tại vì là các vị nhìn bằng trực giác, nhìn bằng hiện lượng, cho nên là các vị thấy hết đấy. Nhưng mà các vị không biết đó là bông cúc. Đó, giai đoạn đó là giai đoạn là ta gọi là đệ nhất sát na, tức là một cái phần triệu của cái tích tắc đầu tiên. Mình nhìn thấy đàng hoàng mà mình không biết đó là bông cúc. Ta gọi đó là trực giác, đó là hiện lượng. Sự thật là nãy giờ các vị đều thấy hết rồi, nó ở ngay trước mắt các vị mà. Nhưng mà cái trực giác đó, cái hiện lượng đó các vị chưa có đi vào cái tỷ lượng, các vị chưa có tư duy, các vị chưa có khởi cái ý niệm, cái tâm sở gọi là tác ý. À, không có khởi tâm sở tác ý, chưa có khởi cái tâm sở thọ, chưa có khởi cái tâm sở tưởng, càng chưa khởi cái tâm sở tư. Nó có năm cái tâm sở vậy đó. Xúc thì các vị có, ngồi dưới các vị nhìn lên đây là nó đương nhiên là nó ngay trước mắt cho các vị. Mà xúc thì mà nó còn ở trong cái giai đoạn trực giác, hiện lượng á, chưa trải qua tác ý, chưa trải qua thọ, chưa trải qua tưởng, chưa trải qua tư, thì các vị không hề thấy đó là bông cúc. Nhưng mà khi tôi đã giới thiệu tôi nói, thì các vị có cái trực giác đó rồi, các vị sử dụng bốn cái tâm sở thêm vô là tác ý. Đấy là các vị nhìn ngay đây. Rồi các vị mới nhìn, đây là các vị cảm thọ biết đây là màu vàng của một cái bông. Mà cái bông này á, thêm một cái tâm sở tưởng nữa là tưởng, là các vị biết rằng cái bông như vậy đó, người đời ta gọi nó là bông cúc. Kỳ thật nó không phải là cúc gì cả, nhưng mà người đời ta gọi bông đó là bông cúc. Thế thì các vị gọi bông đó là bông cúc là do cái tâm sở tưởng mà ra. À, thế rồi tác ý, rồi thọ, rồi tưởng. Cho nên mình có chừng á, mình sống hàng ngày đó, ta gọi là điên đảo tưởng. Do thọ, điên đảo thọ, điên đảo tưởng, mình tưởng điên đảo. Chứ cái bông này đâu phải là bông cúc. Vậy mà khi các vị tác ý, các vị nhìn đó rồi là các vị nói à, đó là cái bông cúc. Mà kỳ thật đó không phải là bông cúc, mà các vị nói đó là bông cúc là các vị do tưởng điên đảo mà ra, do cái tưởng sai lầm, cái tưởng quanh co, cái tưởng lộn ngược, không hề có chân lý. Tại sao nói đó là bông cúc? À, là do cái tưởng điên đảo mà ra. Trong kinh Đại Niết Bàn ta gọi đó là thế lưu bố. Thế lưu bố chứ không phải là đệ nhất nghĩa. Thế lưu bố, do người ta nói đó là một cúc. Thì bây giờ các vị nhìn cho thấy cái bông đó, các vị nói là một cúc chứ kỳ thật nó không hề có cái gì là cúc. Tại sao nói đó là một cúc? Rồi tôi nói đó là cái bông, trí lý gì đi, có sao không? Ai làm gì tôi? À, bông trí lý gì đi. Mà nếu các vị nghe rồi hồi nhỏ tới lớn mà ai cũng nói cái bông là trí lý gì đi, là bây giờ các vị nhìn thấy các vị nói à, cái bông trí lý gì đi đẹp quá, có sao không? Không có sao hết. Đó, cho nên là ta gọi là tốn điên đảo. Rồi tôi đọc kinh nhiều cái ta nói nó hay mình không chịu nổi. Kinh Lăng Nghiêm mà tụng, mà mọi các vị tụng đó, Diệu Trạm Tổng và Kỳ Bất Động Tôn, Thủ Lăng Nghiêm Dương Thế Huy Hữu Tiêu Ngã Kiếp Điên Đảo Tưởng. Thật cái câu hết sức. Thủ Lăng Nghiêm Dương, cái Thủ Lăng Nghiêm là vua của các kinh, cái định Thủ Lăng Nghiêm là vua của các thứ đại định. Thủ Lăng Nghiêm Vương Thế Huy Hữu trên đời ít có lắm, tiêu ngã ức kiếp điên đảo tưởng, nó tiêu trừ cái tưởng điên đảo của chúng con vô lượng ức kiếp, bất lịch căn kỳ hoặc phát thân. Con không cần trải qua tu tập nhiều năm. Cho nên có gì các chị nói à, con nghe kinh rồi, bây giờ con tiếc, con giờ tới mới 60 tuổi rồi con mới được nghe kinh. Có người nói dạ con tiếc là con 70 tuổi mới được nghe kinh. Có người nói 50 năm đã là lưu lạc trong chốn giang hồ cực khổ, bây giờ tới 55 tuổi mới được nghe kinh. Không phải, đừng ân hận như vậy. Khi mà các vị mà ngộ nhập được Thủ Lăng Nghiêm Vương là cái pháp mà thế hữu này rồi đó, tiêu ngã ức kiếp điên đảo tưởng, ngay tức khắc các vị tiêu trừ, diệt sạch cái tưởng điên đảo của các vị từ vô lượng ức kiếp tới bây giờ. không cần trải qua tam tăng kỳ kiếp gì hết mà các vị có thể hòa nhập với pháp thân. Cho nên các vị mà nói là tôi biết là tôi mới nghe có vài năm trời, một thời kinh thôi nó cũng có thể tiêu ngã kiếp sinh lão tưởng, bất lực tăng kỳ quán pháp thân, không cần trải qua a tăng kỳ kiếp nào hết, không cần trải qua năm nào hết. Rồi cái đạo Phật nó màu nhiệm như vậy, các vị chỉ cần xa rời ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng là bất lực tăng kỳ quán pháp thân, không trải qua năm tháng ngày giờ. Thành ra cái kiến đại là cái bước đầu ta gọi là trực giác hiện lộ. Các vị cộng với cái xúc rồi thọ rồi tưởng điên đảo đấy, mấy các vị gọi là bông cúc ấy. Thế cỡ như tôi quý vị nói bông cúc là tôi cũng cười thôi à, tôi cười các vị đâu có biết tôi cười gì. Tôi đi lên Đà Lạt rồi tôi hỏi cái này cái gì để cho người ta nói tôi nghe mà, để nói nghe tôi cười vậy thôi à.